Chào quý vị, chào quý vị năm mới. Nói pháp lần đầu tiên của năm mới, thông báo cho quý vị biết, thầy sẽ đi Đại Hàn ngày 13, sau này sẽ trở lại cuối tháng đầu tháng tư sẽ có cái lễ xuất gia. Sau khi tụng thu nhãn sẽ làm cái lễ xuất gia. Thầy nhớ sẽ dạy lớp thiền. Cô hiền tính sẽ nói pháp cho quý vị nghe. Thì người Tàu, người ta có cái lời điểm với chúng ta. Họ đọc nhiều cái tài liệu về tiếng Hoa lắm, xong rồi nói cho mình nghe về tiếng Anh thôi. Họ sẽ thông dịch cho tiếng Việt cho quý vị sau này. Chiều Chủ nhật thì sao? Có chiều chủ nhật thay vì giảng pháp thì giảng kinh thì sẽ làm cái chú đại bi sám, đó là cái thông báo cho quý vị biết. Quý vị có muốn làm gì khác không? Ai mà không muốn làm lễ thì có thể qua Quy Sơn Tự mà làm việc hả? Thiệt ra ngày hôm qua thầy qua lần đầu tiên thấy, để ý thấy họ làm sạch sẽ lắm. Ăn thì họ xả bừa bãi, còn làm việc rất là kỹ càng. Trong tương lai này chắc có thể tụng thu nhãn này đó. Cái pháp thu nhãn mình có là tuyệt vời, không thể tưởng được. Lợi dụng cơ hội mà tu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Câu hỏi là giữa cái A Di Đà Phật với Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì cái sự niệm nó khác nhau chỗ nào? Và tại sao thầy đã nói niệm A Di Đà Phật thôi? Khi mà cái vị tụng A Di Đà Phật với Nam Mô A Di Đà Phật ấy, không có khác biệt hết. Khi mình niệm A Di Đà Phật và Nam Mô A Di Đà Phật thì cái dùng của nó đó là khiến chúng ta chú tâm lại, mình tâm nó bớt tán loạn đi. Khi cái vị tụng như vậy đó, niệm Phật như vậy nó tự động nó sẽ vơi những cái vọng tưởng của quý vị. Khác biệt về ý nghĩa là sao? Cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó dài dòng hơn, như đều nó gọi là cái nó chính thức hơn. Cái Nam Mô A Di Đà Phật với A Di Đà Phật chỉ là giống nhau, nó dùng A Di Đà Phật chỉ là cái nó vắn tắt của Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Theo cái hệ thống người Tàu đó, khi mà chúng ta gặp người khác, chúng ta xưng nói là A Di Đà Phật, nhưng phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cái A Di Đà Phật là cái danh hiệu người ta thường thường dùng để mà khi mà thiền. Thầy khuyên là quý vị nên tụng A Di Đà Phật, là cái đó là một cái phương pháp thiền, một cái pháp môn thiền. Cái sự liên hệ như tại sao mình dự tính là sẽ thỉnh một cái tượng Quan Âm 1000 Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm mà rất là lớn ở Quy Sơn Tự, với là cái chúng ta tụng thu nhãn, tu thu nhãn chỗ nào? Ở Quy Sơn Tự đó, để muốn nhấn mạnh cái dòng thiền tông của mình. 12 năm qua thì dùng phương pháp quy ngưỡng để mà huấn luyện cái vị thiền, huấn luyện cái vị tu hành. Thầy phải nói thú thật với mình lắm, thầy thấy kết quả nó tốt hơn thầy có thể tưởng tượng được. Sự thật á, ngài Tiên Hóa lúc mà ngài ra lệnh thầy đi dạy đó, thì ngài chỉ nói dạy thôi, ngài không nói là dạy cách nào hết đó. Thầy phải tự suy luận ra. Mấy năm đầu đó là thử thí nghiệm nhiều lắm. Thầy vẫn tiếp tục thí nghiệm như thường. Tại vì cái cách thầy nói pháp và dạy của thầy là phải có cái sự có bằng cớ mới dám nói, mới dám dạy quý vị. Đồng thời ấy, bên kia đó, bên cái phía hệ thống của ngài Tiên Hóa sáng lập ra đó, thành lập ra đó, họ cũng huấn luyện cái đệ tử của họ. Giờ đó 4 năm trời ngài được họ huấn luyện. Thì quyết định thì phải thầy huấn luyện, đổi thương hiệu nó gắt cao hơn một tí. và ta thấy cái phương pháp họ nó không thích hợp cho người Tây phương lắm. Vì vậy những người Tây phương và những người mà trẻ tuổi họ không có giữ được. Thế nhưng người Tây phương họ không có ở lâu được, vì họ cái phương pháp huấn luyện của họ không có thích hợp cho họ. Thành ra 2 năm trước thầy quyết định là thầy sẽ kiếm một cái đạo tràng lớn hơn một tí để huấn luyện, tiếp tục huấn luyện nhiều người hơn, tại vì cái Lưu Sơn Tự nó nhỏ quá rồi. May mắn là năm vừa qua chúng ta rất may mắn là được cúng dường cái Quy Sơn Tự. Thì rất rất là tri ân những cái người đã giúp đỡ chúng tôi đó, mua được cái Quy Sơn Tự này. Tại vì cá nhân thầy mua không nổi, là nhiều người giúp đỡ dễ sợ. Đó, phải những người ở đây không mà cái quải trời cũng cúng dường nữa luôn. Đối với thầy trường hợp như vậy là khác ngài Tiên Hóa ở chỗ. Khác ngài Tiên Hóa ở chỗ ân sư ngài của thầy là chỗ là ngài Tiên Hóa phước báo ngài lớn lắm, thầy ngài có thể mua nhiều cái đạo tràng lắm và đợi 20 năm, 30 năm, 100 năm sau học trò họ ngài cái thế hệ sau mới có cái cơ hội dùng những cái đạo tràng đó. Thái độ thầy là cái việc cúng dường như thầy á, thầy sẽ sử dụng tối đa nó để quý vị tạo phước cho quý vị. Và thầy thấy cách mà phương pháp mà tốt nhất á, là huấn luyện. Thầy quyết định mình đặt tên nó là Quy Sơn Tự. Mình dùng cái Quy Sơn Tự đó dùng cái dòng quy ngưỡng, cái phương pháp đào tạo nhân tài cái dòng quy ngưỡng mình để mà sử dụng cái đạo tràng này. Hơn nữa cái dòng quy ngưỡng mình á, từ ngày Tiên Hóa đó thì cái sự tu luyện nó dựa trên cái thủ nhãn. Mình có được cái vị được cái một cái phước báo từ ngài Tiên Hóa. Ngài ra lệnh thầy ngài nói con nên dạy cho họ cái thủ nhãn. Nói cách khác là ngài Tiên Hóa khuyến khích thầy nên huấn luyện cái gì bằng cái phương pháp thủ nhãn. Thầy đang quan sát cái việc tu hành này. Có nhiều người đã nghe cái chuyện đó rồi, nhưng thầy nhắc lại cái việc cá nhân thầy muốn phải muốn được chắc chắn là có cái quyền để mà truyền cái việc cái pháp này. Cái việc phải được truyền mới được luyện. Cái việc có thể tới ăn cắp pháp chẳng nhầm gì. Mấy năm rồi thầy quan sát có người tới cái tâm không có tâm bất chính vẫn dài như thế, thầy quan sát họ thử ra sao. Cá nhân thầy cũng tham, tại vì thầy nếu mà không có quyền chạy dạy cái vị thì sau này thầy sẽ bị đọa địa ngục mà còn sẽ không bao giờ gặp cái pháp này nữa. Nhà này có nhiều cái phức tạp á thầy đó. Thì trong cái triển lãm sách lời vừa qua đó có một cái sư cô tới viếng thăm, tới quay cái mua lần. Thầy nhìn cô là lâu không gặp, thấy sao một cái mặt khỏe mạnh như vậy. Thầy mừng cô, nói ra cô không gặp lâu không gặp, cô thấy cô khỏe mạnh dễ sợ. Thầy nói là tôi còn mới đi qua núi linh thú hả? Mà leo núi 45 phút thì cô đó bị cái lưng bị vấn đề, nhà cái chi thần kinh đó, nó bị cái xương sống đó, nó bị kẹp lại, thành nó phải đi mổ. Thành họ hàng lại ba cái xương cột sống đó để chỗ đó nó không bị hở ra. Mặc dù như vậy giải phẫu xong rồi nhưng đều vẫn còn đau như thường. Thành cô mới tới gặp thầy. Thầy sư cô đã tới gặp thầy cách đây khoảng 5 năm. Cái 5 năm thầy bị lâm nạn, được nhà thầy giới thiệu tới. Cái người mà giới thiệu cô tới gặp thầy đó. Rồi sau đó cái người mà giới thiệu tới cô đó tới gặp thầy mới nói xấu thầy với cái cô này. Mặc dầu như vậy mà cô ta vẫn tin thầy như thường. Thầy bỏ rất là nhiều tiền để mà thỉnh cái bài vị cho cá nhân cô với là cái gia đình cô luôn. Thầy nhớ cái chuyện đó, nó đỡ khổ dễ sợ lắm. Hồi đó nhớ cái đó rõ ràng, tại vì hồi đó nó không có ai cúng dường mà tiền nó cứ ra đều đều. Sau này á, Sau này mấy cô mới kể thì cái chuyện nghe là phải cần đi giải phẫu. Nó tại sao không nói sớm? Tại vì có cái pháp tên là thủ nhãn đó. Có một ông sư người Việt đó, cũng bị cái như cô này á. Cái ông sư đó, đó người Việt Nam đó, đó là bị cái xương sống, cột xương sống nó bị kẹp, cái thần kinh nó bị kẹp như vậy mà nhúc nhích cũng được nó luôn. Và công dân người nhà nước Gia Nó Đài đang ngồi đợi. Đang ngồi đợi ở trở về lại Gia Nó Đài để mà giải phẫu. Đó ông cũng cùng thầy ở chùa Long Beach, thầy mới ghé phòng ông á. Bọn nhỏ ông nói mình tu thủ nhãn thì chỉ cái cách mà chữa bệnh, dùng thủ nhãn mà tự chữa bệnh. Ông nó tùng thủ nhãn ngày đêm, hết đau luôn, không cần giải phẫu luôn nữa. Mà thầy biết á, nói cô biết là tôi biết á, vì cái kinh nghiệm đó tôi biết là cái thủ nhãn có thể chữa được cái bệnh này luôn nữa. Rất tiếc là cô không nói tôi sớm. Nói như vậy thầy khuyên cô qua bên kia để xin cái truyền cái pháp đó. Nó tại sao thầy không dạy tôi? Thầy nói thầy không có quyền dạy cô. Thầy nói nếu như mà mày duyên truyền được á, thầy sẽ dạy cô rồi. Sau này khi mà thầy được ngài Tiên Hóa cho phép dạy rồi đó, thầy mới nhớ lại cô này. À, muốn dạy thì quý vị phải tới thỉnh thầy, cho thầy không có tới quý vị đâu. Thầy cứ đợi hoài. Một ngày khi cô tới đó thì thầy mới dạy cô cái thủ nhãn một bàn tay thôi, dạy có nửa bàn tay thôi. À, thầy nhìn cái mặt bà biết là bà không tin, bán tín bán nghi. Thầy nghĩ là cô này không tụng nhiều đâu. Thầy tính là nếu mà không tụng thì chắc 1-2 năm cô sẽ bỏ. Sao cô mới kể lại? Sư cô mới kể lại là về đó, cô tụng cái đó có 21 biến mỗi ngày đó. Okay. Và sau vài năm nó cái hết đau lưng luôn đó. Tụng cái đó nó còn chữa đủ thứ bệnh khác nữa. Kể cái vị biết, cái vị thấy cái quả báo dễ sợ, cái phước báo dễ sợ. Cái vị thấy phước báo cái vị dễ sợ không? Cái vị có phước đến độ ngày Tiên Hóa phải sai thầy dạy cái vị tu mà sơ như vậy, lơ mơ như vậy vẫn có hiệu quả như vậy. Huống nhiên cái vị tu ở đây, cái vị mình tu ở đây gắt gao nhiều, dễ sợ không? Trở lại về vấn đề là thầy tri ơn những ân sư của thầy, tri ơn những người đã ủng hộ cho thầy tỉnh cái quy sơn tự. Và thầy cũng thông báo cho quý vị biết luôn nữa là một trong những pháp môn thầy dạy huấn luyện cho quý vị trong cái dòng quy ngưỡng này, pháp môn huấn luyện dòng quy ngưỡng này đó, là dựa trên những cái pháp môn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy mới bắt đầu thỉnh cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tại những người không biết Thiên Thủ Thiên Nhãn, họ vào cái Phật điện của mình, và cái Phật điện mình thấy một cái tượng rất là lớn mà họ sẽ xin cái lòng kính trọng và nể cái tượng đó. Mà cái gì mà có cái cơ hội mà tới nhìn được cái tượng đó, cái gì sẽ sanh cái lòng thán phục, cho người ta thấy ta xin cái lòng kính trọng cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và cái Phật pháp của mình. Mà người ta không biết thủ nhãn này, ta nhìn vào cái tượng ta cũng biết là mình cái pháp môn là gắt gao. Trả lời hơi dông dài thì xin lỗi quý vị. Quý vị biết không? Cái đó là cái người ta thấy, cho người ta mắt thường ta thấy thôi. Quý vị mở cái thiên nhãn ra, quý vị sẽ thấy nhiều hơn nữa. Đó, có một cái ông, có một cái người tứ quả là hắn đó. Người đó nhìn cái ngài thầy hiền trì, nói làm cái gì tu cái gì kìa mà lạ dữ vậy, tại sao cái đầu nó sáng quắc à? Nhờ cái thủ nhãn. Thiệt ra công phu họ mà có thở hơn một tí thì phải nể phục, phải sợ ông hiền trì nữa. Đừng có tưởng mở cái miệng nói còn hơi hổn. Hơn nữa cái mình cái thiên thủ thiên nhãn, cái tượng đó để mình làm một cái mình dám thông báo ra như vậy đó, mình là mình vì cái nào đó, mình sẽ còn xây nhiều cái chiếm đất, nhiều cái đất của Đại Thừa nữa. Thủ nhãn chỉ là một trong những pháp môn Quán Thế Bồ Tát mà mình đang tu thôi. Có cái pháp dài hạn như cái thiền Quán Âm, Quán Âm. Trong tương lai sẽ truyền cái pháp cho một số người của quý vị. Và cho phép họ vào nhập thất luôn đó. Không bao lâu cũng được. Tương lai có nhiều cái dự án lớn lắm. Ta nói ký sinh tự là mới bước đầu thôi. Ngừng lại đây, mà quý vị nghỉ 5-10 phút xong trở lại cúng ngọn.